Tạo hóa chi môn, chương 1458, tranh đoạt tạo hóa bất diệt phủ, cốc truyện audio.com, Tần Mạc Thiên cũng hít một hơi hơi lạnh, người vừa tới không yếu nửa phần so với hắn. Thời điểm vừa tới một phương vũ trụ này, hắn vẫn cho là chính bản thân đúng là đệ nhất nhân, hiện tại xem ra, hắn không phải là duy nhất. Càng làm cho hắn khiếp sợ là trong tay người này có một cái chuông lớn kia là tuyệt đối là tồn tại không thua tạo hóa bất diệt phủ. Tại đây khoảng cách thời gian tích tắc tạo hóa bất diệt phù đã hóa thành một đạo phù nhận biến mất. Đạo hữu là người phương nào? Tần Mạc Thiên hít một hơi thật sâu, không có đi đuổi theo tạo hóa bất diệt phù, mà là trầm giọng hỏi. Có người này tại đây, coi như là hắn đuổi theo tạo hóa bất diệt phù cũng bất lực. Huống chi, hắn lại nhìn thấy vài cường giả tới đây. Trong những cường giả này, đã có hai người trước đây cùng hắn đối chiến. Cũng may tên gia hỏa có ngũ sắc liệt tinh không ở trong số này. Hỗn độn đạo quân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Dịch cơ tán nhân cười ha hà, đi lên, đi theo dịch cơ tán nhân, huyền hoàng cô yến mấy người cũng đều đi lên ôm quyền ân cần thăm hỏi. Dù cho còn muốn tạo hóa bất diệt phù, hiện tại nhiều cường giả như vậy tới nơi này, một người lập tức đuổi theo cũng cướp đoạt không được. Huống chi, hỗn độn đạo quân tuy rằng không phải là một trong năm đại thánh chủ thực lực của hắn không yếu nửa điểm so với ngươi bất luận cái gì thánh chủ. Nhìn xem uy thế của hỗn độn đạo quân bây giờ thực lực dường như lại càng lên cao. Nam tử được xưng là hỗn độn đạo quân cũng ôm quyền đáp lễ lại, lập tức nghi hoặc nói. Dịch cơ đạo hữu dường như trải qua ác đấu thì phải. Dịch cơ tán nhân thở dài, cũng không có nói nhiều. Bàn về thực lực thời kỳ đỉnh phong hắn có lẽ cũng không mạnh hơn so với hỗn độn đạo quân, tuy nhiên lại sẽ không yếu hơn so với hắn. Hiện tại, hắn hiển nhiên là không bằng hỗn độn đạo quân. Trừ đi sau khi hắn bị thương nặng, đạo tâm và đạo vận bị hao tổn ra kim trang thế giới của hắn bị người cướp đi là một trong những nguyên nhân lớn nhất. Mà hỗn độn đạo quân, tại hỗn loạn giới mấy năm nay, thực lực chẳng những không có giảm xuống, dường như lại tăng thêm một bước. Nếu là hắn không nhanh chóng đoạt lại kim trang thế giới thuộc về mình, một phương này vũ trụ chỉ sợ hắn sẽ bị xóa tên. Ngươi là hỗn độn đạo quân, Tần Mạc Thiên khẽ nhíu mày, có thể được gọi là hỗn độn đạo quân, há có thể yếu sao? Về phần hỗn độn đạo quân không để ý tới đáp lại hắn, hắn cũng không để ở trong lòng. Hỗn độn đạo quân quan sát Tần Mạc Thiên hồi lâu, lúc này mới trầm giọng nói. Không sai, ta chính là hỗn độn đạo quân, ngươi không phải là người bên trong ngũ hành vũ trụ sao? Ha ha, Tần Mạc Thiên cười ha ha một tiếng. Đạo hữu đạo hạnh cao thâm, kiến thức sao mà cạn vậy? Hỗn độn sơ phân, mênh mông thiên địa ở đâu ra khái niệm trong hay ngoài ngũ hành vũ trụ vậy? Đạo ở nơi nào ta liền ở nơi đó, đây chính là đạo của ta. Đạo của ta không có vũ trụ phân chia, chỉ có nơi có đại đạo. Hỗn độn đạo quân hơi kinh hãi, đạo ở nơi nào ta liền ở nơi đó, đây là tự ngạo cỡ nào. Bất quá hắn mặt ngoài bình tĩnh cười ha hà, quả nhiên là kiến thức của ta còn thấp còn chưa thỉnh giáo danh hào đạo hữu. Mặc dù những người còn lại đều lộ ra ánh mắt khi dễ, bất quá nghe lời của Tần Mạc Thiên sau đó, tất cả mọi người rất rõ ràng, Tần Mạc Thiên này tới nơi. Cốc truyện audio.com, này hiển nhiên là muốn tranh đoạt tạo hóa chi môn, hắn là Tần Mạc Thiên, nghe nói là đến từ một vũ trụ khác. Dịch cơ tán nhân cũng không có để ý tới Tần Mạc Thiên chít chít méo mó đạo lý, rất là trực tiếp nói ra. Tần Mạc Thiên cười nhạt cũng không thèm để ý, mà là nói. Đạo pháp của hỗn độn đạo hữu là người mạnh nhất ta đã từng thấy, chuông lớn này hẳn chính là hỗn độn chuông sao. Quả nhiên là danh bất hư truyền, so với hắc bạch bạt của ta phải mạnh hơn. Đã như vậy, mọi người đều bằng thủ đoạn, người nào cướp được tạo hóa bất diệt phủ chính là của người đó, làm sao? Nếu là ta chờ ở chỗ này tranh đấu, tạo hóa bất diệt phủ bị người khác lấy đi, chẳng phải là mất oan. Ý của Tần Mạc Thiên chẳng những là hỗn độn đạo quân đã hiểu, người chung quanh đều đã hiểu. Đó chính là hỗn độn đạo quân mặc dù có thể ngăn cản hắn Tần Mạc Thiên, không phải là bởi vì hỗn độn đạo quân đạo pháp chế trụ Tần Mạc Thiên, mà là bởi vì pháp bảo hỗn độn chuông của hỗn độn đạo quân so với pháp bảo của hắn cường đại hơn. Ha ha, hỗn độn đạo quân cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ nói. Đã như vậy, vậy thì đều bằng thủ đoạn được rồi. Nói xong một bước ra, biến mất tại phương hướng tạo hóa bất diệt phủ bỏ chạy. Hỗn độn đạo quân vừa đi, những người còn lại đều vọt theo phương hướng tạo hóa bất diệt phủ. Ninh Thành cùng Diệp Mặc bố trí xong khốn sát trận không có bao nhiêu lâu, búa ý phách nứt ra toàn bộ thiên địa liền bổ về phía Ninh Thành, Ninh Thành không hề nghĩ ngợi tạo hóa thần thương đánh ra. Tạo hóa thần thương cùng bất diệt phủ đánh vào cùng một chỗ, đạo vận quy tắc nổ tung, bất diệt phủ sát ý khí thế bị một thương của Ninh Thành phá vỡ. Bất diệt phủ tại chỗ vòng vo vài vòng, bỗng nhiên dừng lại. Ta nói thế nào éo nào ta không cách nào hoàn thiện, thì ra bị ngươi ẩn giấu mấy khối bất diệt phủ mảnh vụn. Mau giao ra mảnh vụn, bằng không hậu quả ngươi không đảm đương nổi. Thanh âm của bất diệt phủ truyền ra hơi chút ấu trĩ. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, một thanh búa, là sinh linh trí, nhưng ngay cả biến hóa cũng làm không được, cũng dám uy hiếp ta. Cho ta xem một chút ta là như thế nào không đảm đương nổi. Đang khi nói chuyện, tạo hóa thần thương trong tay Ninh Thành dĩ nhiên cuồn cuộn nổi lên tầng tầng đạo vận, liền muốn đánh về phía này tạo hóa bất diệt phủ. Một bên Diệp Mặc không hề động tay, hắn bây giờ cùng Ninh Thành là đồng minh. Hơn nữa, hắn cũng nhìn thấy hơn 10 người phi hành mà đến bên này. Vị đạo hữu này dừng tay, một cái thanh âm hồn hậu truyền đến, theo đó một người nam tử cường tráng trên đầu trôi lơ lửng một cái chuông lớn màu đồng đỏ hạ xuống ngoại vi khốn sát trận của Ninh Thành và Diệp Mặc. Thấy người này, Ninh Thành trước tiên lấy ra mảnh vụn hình nhĩ này, lập tức hắn liền biết nguyện vọng mỹ hảo của mình đã hỏng. Hình ảnh trong mảnh vụn chính là chuông lớn đồng đỏ này, hiện tại chuông lớn kia hiển nhiên đã có chủ, ở đâu đến phiên hắn Ninh Thành. Đông Hoàng chuông, Ninh Thành đích xác dừng tay, cũng không phải là bởi vì bị nam tử cường tráng này gọi lại, mà là bởi vì chuông lớn kia. Nam tử tóc dài nghe được lời của Ninh Thành, nhất thời kinh dị một tiếng. Người biết Đông Hoàng chuông, vì sao ngươi không gọi nó là hỗn độn chuông? Diệp Mặc ở một bên cười ha hà, nói, Đông Hoàng chuông không, góc chuyện audio.com, phải là hỗn độn chuông sao? Chẳng lẽ ngươi là Đông Hoàng thái nhất? Mặc dù biết Diệp Mặc là đang nói đùa, Ninh Thành cũng là chú ý nhìn nam tử này. Nếu mà người này thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất, vậy thật đúng là kinh hãi há mồm. Nam tử cường tráng mắt lộ kinh dị, nghi ngờ hỏi. Các ngươi cùng Tử Tiêu lão đạo kia đã gặp mặt sao? Lai lịch của ta cũng là hắn nói cho các ngươi biết. A đù, ngươi thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất, Ninh Thành kinh thanh hỏi, lập tức cùng Diệp Mặc bốn mắt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Đông Hoàng Thái Nhất không phải là viễn cổ truyền thuyết của Hoa Hạ sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Sắc mặt Diệp Mặc ngưng trọng, hắn biết ý nghĩ của Ninh Thành. Ninh Thành, người từ địa cầu đến, biết tiểu thế giới sao? Ninh Thành lắc đầu, ta không biết những thứ này. Diệp Mặc không có hỏi lại, hẳn là tại sau khi hắn rời đi, một vài thứ bị cả thế giới phong tỏa. Ta là hỗn độn đạo quân, về phần pháp bảo của ta, đích xác còn có một cái tên là Đông Hoàng chuông. Hỗn độn đạo quân cũng không có giải thích hắn có đúng là Đông Hoàng Thái Nhất hay không, nói xong câu đó, một bước vào khốn sát trận của Ninh Thành cùng Diệp Mặc dường như không có phát hiện địa phương hắn hiện tiến vào là một cái khốn sát trận giống nhau. Ninh Thành cùng Diệp Mặc lại biết hỗn độn đạo quân nhất định là đã nhìn ra bọn họ khốn sát trận. Đối phương nhìn ra khốn sát trận còn dám đi vào, đó chính là căn bản cũng không có đem cái này khốn sát trận của hai người xem ở trong mắt. Hỗn độn đạo quân mới vừa tiến vào khốn sát trận, Tần Mạc Thiên đã một bước nhảy qua đến, ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào trên người Ninh Thành, lập tức liền rơi ở chung quanh hư không, cười ha hả nói. Còn sớm bố trí một cái khốn sát trận, không sai. Nói xong, hắn cũng là một bước vào khốn sát trận, cái loại này khí thế cường đại trái lại lộ ra vẻ Ninh Thành cùng Diệp Mặc quá nhỏ bé. Theo phía sau Tần Mạc Thiên, đám người dịch cơ tán nhân cũng là đều lại đây, đều là hầu như không có suy tính bước vào trong khốn sát trận. Ninh Thành cùng Diệp Mặc đều biết dịch cơ tán nhân đồng dạng là đã nhìn ra đây là khốn sát trận. Bọn họ đều là cáo già, không nhìn ra mới đúng là quái sự. Chỉ là mấy chục hô hấp thời gian, khốn sát trận nội ngoại có thêm tới hơn 20 người. Dịch cơ tán nhân ánh mắt tại trên người Diệp Mặc quét một cái, sắc mặt bình tĩnh, không ai nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Người chính là Ninh Thành. Huyền Hoàng Cổ Yến liếc mắt nhìn Ninh Thành, dường như giờ khắc này, tạo hóa bất diệt phủ là thứ yếu, mà Ninh Thành mới là trọng yếu nhất. Huyền Hoàng Cổ Yến, chính là ngươi muốn đem ta luyện thành tạo hóa chi linh. Ninh Thành cũng quan sát một chút tạo hóa thánh chủ này. Đích thật là anh tuấn lỗi lạc, chỉ có ánh mắt như lá liễu kia làm cho Ninh Thành nhìn có chút không thoải mái. Tin đồn nhảm mà thôi, đồ đạc của ta năm đó thất lạc hiện tại ở trong tay ngươi, nếu mà ngươi nguyện ý giao ra đây, ta có thể bỏ ra bất kỳ giá nào người muốn. Huyền Hoàng Cổ Yến vừa nhìn khí thế cùng đạo vận giới vực của Ninh Thành, liền biết hắn muốn nghiền ép Ninh Thành có chút khó khăn. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, thanh âm non nớt của tạo hóa bất diệt phủ cười hắc hắc nói. Người quả nhiên là thích cầm đồ của người khác, tiểu tử nhanh lên một chút đem mảnh nhỏ của ta giao ra đây, ta không đối địch với ngươi. Góc chuyện audio.com, được rồi, ta nhớ ra ngươi rồi. Lúc ta vừa mới tỉnh, ngươi đang ở bên cạnh Bất Chu Phong. Lúc đó ta vì ứng phó hư không thủ ấn của cái tên tạp mao Tử Tiêu này, ngược lại đem ngươi quên. A đu, không đúng. Một lần kia ta đi thất xa giới, hình như cũng có khí tức của ngươi. Nói đến đây, tạo hóa bất diệt phù rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Hảo tiểu tử cũng dám lợi dụng búa tổ tông của ngươi. Ninh Thành bị lời của tạo hóa bất diệt phù kinh ra một tiếng chảy đầy mồ hôi lạnh, may là khi đó tạo hóa bất diệt phù linh trí càng là non nớt. Nếu mà hơi lão đạo một phần, chỉ sợ hắn sớm đã bị tạo hóa bất diệt phù giết chết. Các vị, người này ở chỗ này dùng khốn sát trận hấp dẫn chúng ta tiến đến. Sau đó lại lợi dụng tạo hóa bất diệt phù mảnh vụn chế ước bất diệt phù, chúng ta sao không đồng loạt ra tay chế trụ người này, sau đó cùng mở hỗn loạn nội giới. Tần Mạc Thiên xem thời cơ ôm quyền nói, đúng, chế trụ người này, sau đó đem mảnh nhỏ của ta giao ra đây. Tạo hóa bất diệt phù dĩ nhiên thứ nhất phụ họa đồng ý. Ninh Thành mắng, đúng cái búa, sao ngươi ngu như bò vậy, ngươi biết vì sao ngươi ở nơi này đến bây giờ còn không người nào dám đoạt ngươi đi sao? Vừa rồi tên gia hỏa huy động ngươi là Tần Mạc Thiên, chờ ngươi làm chó săn cho hắn xong. Đến lúc đó hắn thứ nhất muốn đem ngươi luyện hóa, cho ngươi biến thành pháp bảo của hắn. Nếu như là trước khi cùng Tần Mạc Thiên động thủ, tạo hóa bất diệt phù đối với lời của Ninh Thành nhất định là xem thường. Hiện tại, nó cho rằng lời của Ninh Thành rất đúng. Ở chỗ này, nó chui búa tổ tông này dường như cũng không phải muốn làm gì thì làm, người có thể chế trụ được nó có vẻ như không chỉ một mà thôi. Cách chương.